This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào đến Minh Nhung.
Vâng, và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung. Kính thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rất là đẹp. Dow Jones thì lên được 183 điểm, hiện tại là 24.818 điểm. Nasdaq thì lên 11 điểm, hiện tại là 7.566 điểm. SP500 lên 8 điểm, hiện tại là 2.742 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.92%. Dầu thô thì giảm 53 xu, một thùng dầu thô là 65 đồng lẻ 6 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu, vàng thì giảm 30 xu, mà vàng hiện tại 1.299 đồng 20 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.39%, rồi cao nhất là 4.41%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.81%, từ rồi cao nhất là 3.83%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.790 đồng, bán ra là 22.860 đồng. Vàng thì mua vào 36.590.000 đồng và bán ra là 36.670.000 đồng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này một câu hỏi: nếu quý vị sống với một cái chế độ mà hai cái chúng ta chọn một, tham, một cái chính phủ đó, tham và ngu, dùng cái từ cũng hơi nặng là tham và ngu, chúng ta chọn cái nào? Chọn trong một hai cái, nếu mà Tín Dũng chọn nó là chọn thà rằng tham chứ không có ngu. Nhưng mà ở Việt Nam thì chúng ta biết rằng tội nghiệp dân tộc Việt Nam, cái chính quyền ở đây vừa tham mà lại vừa ngu nữa quý vị. Có thể rằng trong tương lai lịch sử sẽ thay đổi, thay vì 1.000 năm nô lệ giặc Tàu thì có thể rằng trong tương lai 1.099 năm. Bản tin đầu tiên, bản tin vui của sáng ngày hôm nay, một người đàn ông đã thư kiện CVS ở New York khi mà một cái người nhân viên CVS đã nói chuyện rằng nói chuyện với vợ ông đó là ông đã dùng Secret, đã dùng Viagra, và điều này đã làm cho bà muốn đâm đơn ly dị ông. Cái điều này thật sự ra cái bản tin này nó không có quan trọng lắm. Cái quan trọng là quý vị nào mà có cơ sở thương mại, chúng ta thường nói chuyện với khách hàng đó, chúng ta phải thiệt là cẩn thận. Khi khách hàng đã gọi là tin tưởng hay là vui vẻ, họ đã lỡ nói một cái gì đó mà giữ kín đáo của chuyện gia đình họ đó, mà chúng ta không có giữ kín đó mà lỡ đến mà có thiệt hại đến tài sản hay là đến việc làm, ngay cả cái hạnh phúc gia đình, chúng ta có thể phải chịu trách nhiệm, thưa quý vị. Bản tin tiếp tiếp là bản tin vui cho những người giáo viên và những người bus driver, những người lái xe school bus, rồi những người nhân viên của trường học đó. Thì ngày mai cái cửa tiệm burger tên là Red Robin sẽ cho quý vị ăn free một cái burger và ngày mai ngày vinh danh của những người giáo viên, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp là bản tin cũng tin vui nữa về dầu thô. Phải nói dầu thô đã giảm liên tục, vì theo cái con số cho biết là Hoa Kỳ đã gọi là cho sản xuất dầu thô đó một cái số gọi là record, mỗi tháng đến 10.470.000 thùng dầu thô đã được pump ra, và điều này nó giảm, đã được làm cho giảm đi cái nóng bỏng dầu thô trong những ngày qua, thưa quý vị. Và cái này là con số record. Trong khi đó thì khối OPEC cũng đã chuẩn bị họp vào ngày 22 tháng 6 tới đây để sửa lại cái policy. Trước đây thì họ ngưng gọi là cung cấp dầu thô, thì bây giờ họ phải tung ra, và đặc biệt họ sẽ cái lượng dầu thô họ cung cấp thị trường đó phải cover luôn cả số lượng mà Iran cũng như là Venezuela. Chúng ta biết hai quốc gia này đã bị Hoa Kỳ cấm vận và làm cho cái lượng dầu thô của họ xuất ra không có bán được cho quốc gia nào, và điều đó thì cái khối OPEC phải cover cho những cái số lượng mà Iran cũng như là Venezuela, và điều đó đã làm cho dầu thô giảm rất nhiều. Trong khi đó thì Hoa Kỳ cũng tuyên bố họ đã mở những cái giếng khoan gọi là kỷ lục nữa. Tính đến ngày 1 tháng 6 thì tổng số mà cái giếng khoan trên quốc gia Hoa Kỳ là khoảng 861 cái, cái thưa vị. Bản tin kế tiếp là bản tin vui cho những người da màu. Đây là lần đầu tiên lịch sử 1972 set record là cái số thất nghiệp giữa người da trắng và người da màu luôn luôn chênh lệch rất nhiều. Thường thường đó là thấp nhất đó là record đó là 3% là 3 point. Chứ hạn như người da màu thất nghiệp là 6% thì người da trắng chỉ có 3% mà thôi. Nhưng bây giờ thì cái số thất nghiệp của người da màu nó chỉ chênh lệch là 2.4%, tức là chỉ 2.4 thôi. Record là 3%, bây giờ chỉ có 2.4%. Và đây còn số record mới, quý vị, người da màu cũng gọi là hiện tại về cái hot market cho cái job labor đó, thì làm cho người da màu cũng có việc làm nhiều ra. Hiện tại bây giờ trên toàn quốc thì chỉ có 3.8% unemployment rate mà thôi. Bản tin kế tiếp, bản tin này thì hiện tại bây giờ cũng rất là đến cái thời quyết định của tụi Việt. Chúng ta biết rằng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cái thương mại mậu dịch của họ đó, phải nói rằng nó luôn luôn suôn sẻ. Nhưng mà mới đây, khi mà thấy ra được, giống như là mình nghĩ là sao ta uống nước, gọi là bị ngủ mê. Hoa Kỳ bị ngủ mê về những cái mặt hàng Trung Quốc, hoặc dùng cái chính xác luôn là dân Hoa Kỳ, ngay cả quốc gia Hoa Kỳ đang ngủ mê với những cái mặt hàng từ Trung Quốc. Tức là rẻ đó quý vị, mê muội, tức là họ quên đi. Nhưng mà chúng ta không thể tưởng tượng được Trung Quốc, Hoa Kỳ nhập vào gấp 3 lần cái số xuất. Cái số tiền mà họ đưa ra chính xác đó là hiện tại bây giờ theo Bộ Thương mại đưa ra, thì cái Hoa Kỳ xuất ra 187 tỷ là nhập vào 524 tỷ. Đây chỉ nói riêng về Trung Quốc thôi, không có kể cả quốc gia nào khác quý vị. Là đây con số đã là gấp 3 lần rồi. Và theo như cái cuộc họp mà ông Bộ trưởng Thương mại và Wilbur Ross đó, thì chúng ta biết rằng ông này có bộ và gọi cái khuôn mặt rất lạnh, rất là nghiêm nghị, quý vị. Và hai ngày họp ở Bắc Kinh vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật, và người ta đã nói là cái cuộc họp này đó rất là tích cực và rất là cụ thể, nhưng mà cũng rất là cương quyết, quý vị. Positive and concrete. Cái lý do vì Hoa Kỳ nói như vậy là cứ như vậy đi, cái đơn giản là như vậy. Và theo như cái lời mà của ông Bộ trưởng Thương mại, ông Wilbur, thì chúng ta biết rằng Trung Quốc nói rằng họ đã, sau khi mà cái cuộc nói chuyện này, vẫn chưa có một kết quả nào. Hiện tại giờ no new agreement was announced, chưa có một cái agreement nào rõ ràng hết. Bên Trung Quốc thì tuần lễ khoảng 2 tuần trước đây thì họ hứa rằng họ sẽ mua thêm 200 tỷ mặt hàng của Hoa Kỳ để hồ cho giúp cái số tiền mà cái gap giữa cái chênh lệch giữa cái số xuất khẩu và nhập khẩu của Hoa Kỳ Trung Quốc nó giảm lại. Nhưng mà cái điều này thì bên Hoa Kỳ nói là cảm ơn, chúng tôi sẽ take it, we take it là cảm ơn. Nhưng cái tariff về 50 billion vẫn apply trên những mặt hàng của Trung Quốc. Điều này làm cho Trung Quốc rất là bực mình. Nói là chúng tôi đã mở cửa offer cho anh như vậy rồi, tại sao anh vẫn còn đánh thuế tôi? Và cái câu tôi nói rằng vẫn là tích cực và cụ thể và concrete, tức là vẫn quyết định là vậy, chắc chắn là như vậy, không có gì thay đổi. Và Trung Quốc nói rằng nếu mà Hoa Kỳ vẫn gọi là vẫn giữ cái thỏa thuận như vậy đó, thì họ sẽ bỏ đi những cái cam kết trước đây, tức là để mua thêm hàng hóa của Hoa Kỳ. Và nếu mà chính quyền Trump vẫn đánh vào 50 tỷ, thì thật sự ra thấy rằng Hoa Kỳ, khi mà Trung Quốc đã đưa một cái warning như vậy rồi đó, thì Hoa Kỳ White House dùng cái từ dễ như là sarcasm đi, sợ lắm, và đã đưa ra trong quyết định cuối cùng là cái thuế mà chúng tôi đánh trên mặt hàng của quý vị đó vẫn áp dụng vào sau ngày 15 tháng 6. Tức là Hoa Kỳ rung nói chuyện, tức là sẽ vui mừng tuyên bố chúng tôi vẫn đánh thuế anh. Nhưng người Trung Quốc bực bội lắm, cái quý vị, họ làm gì làm, Hoa Kỳ chấp nhận hết, anh offer gì cũng lấy hết, nhưng mà thuế tôi vẫn đánh trên những hàng của anh nếu anh nhập vào Hoa Kỳ. Và điều đó Trung Quốc, thay vì bỏ đi những cái lời hứa trước đây, họ cũng nói thêm nữa, xe nhập qua tôi đánh thuế, rồi những mặt hàng nào không cần biết, made in USA tôi đánh thuế hết, ngay cả soybean luôn. Và hiện tại bây giờ thấy cái trận chiến gọi là thương mại mậu dịch giữa Trung Quốc của Hoa Kỳ nó rõ ràng là xảy ra, chứ không phải là êm như trước đây được, thưa Việt. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến HelloFresh. Đến ngày hôm nay thì người ta biết là người dân Hoa Kỳ họ không có thời giờ để nấu ăn, thưa vị. Nấu ăn thì cũng có, nhưng mà cái thời giờ mua đi chợ rồi đó cộng vô lại là để mà làm một buổi ăn tối đó, một cái dinner đó, thì thật sự là họ không có thời giờ nữa. Nó ra đi chợ mua một cà chua, mua này mua kia về để làm một bữa ăn đó, thật sự ra thì rất là khó khăn đối với người Hoa Kỳ và ngay cả người Việt Nam nữa. Ngay cả quý vị nào mà đi làm nail đó, chúng ta không có thời giờ, thật sự là như vậy. Vì thế biết được cái nhu cầu này đó thì HelloFresh đã tung ra một cái gọi là meal kit. Chúng ta biết rằng cái này nó rất là hay. Nó một cái hộp, trong đó nó đầy đủ hết. Nhiều con cái là nó không có nấu canh chua được thôi, chỉ được đồ Mỹ thôi, vì hẳn như xào squash, xào rau cải, họ có một cái package có đầy đủ hết, cắt sẵn, rửa sẵn, everything, đồ nêm gì đầy đủ hết trong một cái hộp như vậy. Chúng ta mua về từ 14 đồng 99 đến 19 đồng 99. và họ mua về chúng ta chỉ cần 30 phút là có một buổi ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình. Và hiện tại bây giờ họ bán rất nhiều trên các chợ, đặc biệt là chợ Giant, rồi chợ Stop and Shop Store. Rồi trong tương lai đó thì những cái chợ như là bên Blue Apron, rồi Costco, Walmart, rồi Kroger, họ sẽ bán ra những cái mặt hàng gọi là cái meal kit này, rất là tiện lợi cho tụi Việt. Nhưng mà Chí Dũng nói nhắc lại là nó không có đồ ăn Việt Nam, chỉ có những cái món ăn như là steak thôi, peppercorn steak, rồi cái cả chicken, những cái món hàng mà gà, heo, bò đơn giản vậy thôi, nhưng mà không bao giờ có những ăn như là cá kho hay là canh chua, cá kho tổ thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta biết rằng trên 2.000 cái cửa tiệm bán cái lương thực này, cái gọi là HelloFresh này quý vị, rất là dễ dàng, tiện lợi. Và theo như con số mà các nhà đầu tư đã gọi là đổ tiền vào đó, hiện tại giờ lên đến 2.2 tỷ, và người dân Hoa Kỳ đó đang gọi là, đây là cái trend, tức là phong trào, tức là mua cái meal kit này, thay vì đi ra order những cái fast food thì họ đem về vẫn thức ăn tươi đàng hoàng, và họ không có thời giờ để mà cắt hay là gọt hay là rửa, thì bây giờ họ đã, những cái công ty họ làm sẵn rồi, cái việc bỏ microwave hoặc là bỏ cái bếp lên xào sơ sơ là chúng ta có một bữa ăn chỉ cần within 30 minutes. Chúng bây giờ còn một bản tin nữa nhưng mà đã hết giờ rồi. Chắc ngày mai thì Dũng gửi vị bản tin về cái travel này cũng không có cần phải thiết đưa hôm nay. Nhưng ngày mai thì sẽ nói về cái chuyện là chúng ta đi travel bằng đường hàng không đó, thì chắc chắn chúng ta sẽ gặp rất nhiều cái trở ngại, đặc biệt vào mùa hè. Nó gọi là pumping. Pumping là sao? Chẳng hạn như ta đi vào một chiếc bay đó mà nó đã overbook rồi, thì nó sẽ randomly kick quý vị out, và họ sẽ cho quý vị những cái quyền lợi gì, và quý vị làm cách nào để được tăng thêm quyền lợi. Tiến Dũng sẽ gửi bản tin vào ngày mai. Xin trở lại Minh Dung.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin mà buổi sáng ngày hôm nay. Và đúng rồi, như vậy đó, là trong thời gian sắp tới thì hè thì các quý vị đưa con em mình đi du lịch xa cũng rất là nhiều, thì Nhung cũng nghĩ rằng là cái bản tin này cũng cần thiết, và mọi người cũng rất là cảm thấy đón chờ để nghe. Tuy nhiên như thế này, trong thời gian vừa qua, trong những ngày vừa qua, thì Nhung thấy rằng là cái luật nhượng quyền các đặc khu tại Việt Nam lên đến 99 năm cũng là một cái bản tin rất nóng, mà thấy các kênh truyền hình hay là truyền thông, và đặc biệt là ngày hôm nay bản tin đầu tiên của anh Tiến Dũng cũng có nhắc đến sơ sơ, thì mình cũng không thể nào mình không nhắc đến, đó là khoảng ngày 15 tháng 6, hôm nay đã là 4 tháng 6 thì còn vài ngày nữa thôi, thì các cái đại biểu Quốc hội Cộng sản Việt Nam cũng đã đưa ra cái quyết định cuối cùng về cái luật đặc khu này. Thì những ngày hôm nay Dung thấy rằng có rất là nhiều những cái văn bản để mà yêu cầu kêu gọi lấy chữ ký đó, để mà yêu cầu họ rút lại cái luật này. Nhưng mà buồn một điều là ngày hôm nay đến ngày 4 tháng 6 rồi mà không hề có một cái dấu hiệu nào cho thấy là các cái vị đại biểu Quốc hội này sẽ rút cái dự luật này, mà một cái dự luật bị cho là dọn đường cho Trung Cộng nắm giữ 3 cái vị trí đắc địa của Việt Nam. Anh Tiến Dũng.
Dạ vâng, cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Tiến Dũng xin phép một phút để gọi là bày tỏ cái quan điểm của mình chút xíu. Thật sự ra đó thì Dũng nói, ví dụ thấy rồi, chính phủ Việt Nam thì thấy rằng vừa tham mà cũng vừa ngu nữa, không có gì mà gọi là che giấu được cái điều đó. Nhưng cái quan trọng ở đây đó, thưa vị, Việt Nam là nước nhỏ, là nước dùng cái từ chính xác là đàn em của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ qua nói Việt Nam rằng chúng tôi muốn thuê những cái khu đặc khu đó 99 năm. Việt Nam không thể nào, chính phủ Việt Nam không thể nào say no, tức là không thể nào, chúng ta thấy rõ ràng một cái thế mà không say no được ngay lúc đó. Nhưng cái hay, cái con cờ của Việt Nam đó là họ muốn người dân, tức là mình vừa nói đúng, chúng ta phải làm mạnh vì người dân mà phản đối, thì đó là cái cớ để cho chính phủ Việt Nam có thể khước từ Trung Quốc. Còn nếu người Việt Nam im lặng thì chắc chắn chính phủ Việt Nam sẽ ngậm bồ hòn, tức là phải say yes với Trung Quốc. Còn người Việt Nam mà phản đối đó thì chính phủ Việt Nam có một cái cân cờ để nói rằng nếu anh qua Việt Nam mà anh làm đó, chắc chắn sẽ khó sống với người Việt Nam, vì người Việt Nam 99 triệu dân đã phản đối rồi, anh qua anh làm là anh sẽ thua. Thì thế có cái cớ để chính phủ Việt Nam say no. Vậy thì chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta khôn ngoan hơn chính phủ, chúng ta nên giúp chính phủ, thưa quý vị. Những gì mà quý vị nghĩ rằng có thể giúp được đất nước của mình đó thì chúng ta nên làm. Cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Và Dung không quên chúc quý vị thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.